Bây giờ đến dâng hương, tôi phát nguyện đọc cái bài dâng hương.
Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát chi kiến. Năm thứ hương này kết thành đài mây, các chân pháp giới, cúng dường mười phương thường trụ tam bảo.
À, thế nào là con dâng hương, hương giới, hương định, hương tuệ? Những thứ hương này con mua ở đâu? Ở cái tâm của mình. Sao tâm của con nó lại có hương thơm? Đó. Nếu mà chị em ở đây chắc cũng nhiều người tụng kinh Pháp Hoa. Ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Pháp Sư Công Đức nói rằng những người nào mà giữ được sáu căn thanh tịnh thì một người nữ mà người ta đang mang thai, ta đi qua thì cái vị này ngồi cứ ngồi yên đấy thôi, cái người kia đi qua, cái vị này ngửi cái mùi của cái thai đó thôi mà biết là cái trong bụng cái người nữ ấy sẽ có con trai hay là con gái. Đấy. Mà chẳng những cái thai, đến cái chuỗi ngọc, cái người đeo cái chuỗi ngọc này thôi, mà chỉ đi qua cái vị này nhìn thấy thôi, thấy thế là cái vị này cũng biết được cái thứ ngọc ấy là loại ngọc quý hay là loại ngọc kém, nó xuất xứ ở nơi nào, phương nào, người ta biết được hết cả. Đấy, đó là bởi vì các ngài đã trở về cái tâm Nam Mô, tức là quay về, trở về cái chân tâm của ngài. Cho nên cái sáu căn nó thanh tịnh, nó không bận rộn vì những tham sân si loạn như chúng mình. Cho nên các ngài ngửi thấy được những các cái loại mùi thơm mà chúng ta không ngửi thấy. Các ngài chẳng những ngửi mà dĩ nhiên thấy, có nghe. Đây nói đang nói về cái chuyện mùi thơm là cái người. Thế thì biết rằng cái người nữ ấy, người ta đi ngang qua, mà cái thai ở trong bụng cái người nữ ấy thôi cũng có tiết ra một cái mùi thơm mà chúng mình, cái mũi của phàm mê chúng mình không ngửi thấy. Chứ cái người mà người ta được sáu căn thanh tịnh thì người ta thấy, ta ngửi thấy cái mùi của cái người con trai, cái mùi nó khác, cái người con gái cái mùi nó khác, cái người có giữ giới nó có một cái mùi khác, mà cái người độc ác nó có cái mùi khác. Ở đây có mùi thơm của giới, của định, của tuệ. Đã. Thế cho nên các bậc thánh nhân chúng ta cứ đi qua là các ngài biết ngay cái người này có giữ giới hay không. Chúng ở nơi thân chúng mình, mỗi khi chúng ta nói dối, chúng ta nói lời độc ác, ở thân chúng mình nó có một cái mùi nó khởi lên. Nói cái này thì bây giờ khoa học chưa làm được ra, nhưng mà khoa học người ta cũng đã tiến bộ tới cái trình độ người ta chụp được ảnh cái tâm của mình. Đã. Cô bà giáo Phi mà mọi khi vẫn đến chùa mình đấy, bà có cái quyển sách tiếng Anh đã, mà có được dịch cái tiếng chữ Việt của mình rồi, trong đó người ta chụp những cái ảnh, cho nên cái tâm của chúng ta ấy mà sân giận, cái lúc mà mình sân giận người ta có thể chụp được đấy, cái hình của mình nó thành cái hình màu đỏ màu lửa, nó thành màu đỏ màu lửa. Mà lúc chúng ta mát mẻ, êm ả thì chụp ấy, nó thành cái màu nước, màu lơ, màu mát. Nếu như cái lúc sợ hãi, cuống quýt ấy, thì người ta chụp cái hình của mình, người ta chụp được cái màu, nó thành cái màu ghi, màu xám. Còn nếu mà độc ác, thật sự nếu độc ác mà về sân ấy, thì nó thành màu đỏ, màu lửa. Còn cái tánh, cái u ám mê muội mờ mịt ấy, ta chụp ta thành màu đen. Trong cái quyển sách ta chụp các nhà thờ, cái lúc mà mọi người tĩnh tâm cầu nguyện ấy, thì nó có một cái, nó có một cái màu trắng nó phủ, thế mà chụp những cái đám cháy, những người rất sợ hãi, những cái đám cháy hay là những cái đám tàu đắm, những người sợ hãi thì nó có những cái màu xám hiện lên, cho nên ta chụp được cái tâm của chúng ta. Thế là khoa học hiện tại bây giờ người ta làm được cái việc này. Cái tâm của chúng mình chúng ta tưởng không có ai biết, nhưng mà ta chụp được thành hình, chụp ảnh được. Thế thì cái con mắt của những các bậc tu hành, con mắt của cho đến các quỷ thần, người ta thấy được. Thế chúng ta đừng tưởng là mình giận hờn ai, hay là mình định nói dối không ai biết. Mà thật ra có ông Thổ Địa, ông Thành Hòa, ông trông thấy đấy. Huống chi là những các bậc tu hành. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa có nói cái phẩm Pháp Sư Công Đức, có nói rõ những các vị mà được sáu căn thanh tịnh, các ngài thấy được hết những cái ấy. Huống chi là Phật. Cho nên đây mình dâng hương giới, hương định, hương tuệ là cái công phu của chúng mình. Nó đã chuyển hóa cái tâm của chúng ta. Cho nên chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các ngài thấy được tất cả. Thì đây mình dâng cái công phu tu hành của mình. Mình tu được bao nhiêu ấy, là ở trong tạng thức, trong tâm của chúng ta, nó có hiện lên cả. Cho nên các ngài có thấy, có biết, có nghe, mà lại có ngửi được về cái giới, cái định, cái tuệ. Còn thế nào gọi là hương giải thoát nhỉ? À, nếu mà anh nào mà không chịu học tứ niệm xứ chắc không có hương giải thoát đâu. Bây giờ đây cái mùa thu này là mùa chúng ta đang dâng hương giải thoát đây. Đã, cái mùa chị em đang học tứ niệm xứ, đang tu cái pháp tứ niệm xứ, đó là chúng ta đang dâng hương giải thoát. Mà không biết rằng thì là chùa Dược Sư mình cái mùi thơm giải thoát này nó có được rõ rệt không đấy. Thầy tụ tiết ra thầy tu, thầy đắc đạo, thầy được sáu căn thanh tịnh như để thầy xem chùa nào nó học tứ niệm xứ. Đó là hương giải thoát. Ta nói định nghĩa, ta nói lại một lần nữa. Con nhớ rằng cái tham sân si của chúng mình ấy, nó nặng, nó nề và nó nhiều trình độ lắm. Tuy rằng bây giờ con vào trong cửa Phật thì thôi, trong lúc này con không có gắt gỏng, con không la cô này, con không nói cô kia, nhưng mà cái tạng thức của con ấy, nó vẫn nặng nề, nó không hiện tướng lên thôi chứ nó vẫn nặng nề. Hàng ngày ấy, con phải tu, con phải giải, thì cái tâm của con ấy nó mới có cái giải thoát. Rồi lúc bây giờ lên chùa nó mới có cái giải thoát. Thế, nghĩa là từ trong tạng thức ấy, con phải nạo cho nó sạch những cái chủng tử tham sân si. Nó sạch những cái chủng tử ấy thì con mới có giải thoát. Thế tùy có người giải thoát trình độ cao, có người giải thoát trình độ thấp. Chứ còn chúng mình là còn những người đang học, thì thế nào chưa chứng quả A-la-hán thì chúng ta đều có nặng nề những cái thứ này. 8,4,000 tổng quát lại gọi là tham sân si. Đã, chúng ta rất nặng nề, chứ không phải là trong lúc con ngồi im thế này mà gọi là con đã giải thoát. Chưa có hương giải thoát đâu. Phải học tứ niệm xứ mà phải thật tu, vâng theo lời Phật, thật tu, thật quán, thật tỉnh ra, thật nạo sạch được những các cái chủng tử đó, thế thì mới gọi là giải thoát. Còn như bây giờ con vào trong chùa, con ngồi im nhâm chốc, ra ngoài kia con lại la lại mắng người ta thì con đâu có giải thoát. Cho nên cái người muốn có hương giải thoát đó, thì phải đúng như cái cuốn tứ niệm xứ mà tu. Học thì chỉ biết được thôi, học thì chỉ như là tắm, nhưng mà tắm ở nước lã, nó cũng có mát mát được một chút, nó cũng đỡ được cái hôi hám, nhưng mà những cái chất cáu ghét ấy nó vẫn còn là thân. cho nên phải kỳ cọ, phải có xà bông rửa sạch thì mới sạch được. Cho nên phải học, phải tu, phải thực tập và phải thiết tha để lọc mà tiêu những cái độc ấy đi, thì các con mới có hương giải thoát, chứ không phải cứ lên chùa liếng thoáng mà gọi là có hương giải thoát. Các con, thầy rất sợ chị em chúng mình là những cái bọn cứ lên chùa để nói láo. Mình chẳng có hương giới, hương định, hương tuệ mà cứ lên chùa nói láo, thì cẩn thận hộ cho thầy cái đó. Đấy, chữ giải thoát tức là giải thoát những các cái độc, những cái tham sân si mạng nghi tà kiến. Phật nói là 84,000 thứ, bởi vì trong một cái sân này nó có giận, nó có hờn, nó có tủi, nó có buồn, nó có tức, nó có ấm tức, nó có nhiều lắm. Thế thì tóm lại thì gọi là một chữ sân. Cái tham cũng thế, cái si thì không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên chúng ta phải học tứ niệm xứ mà phải thực tập, thực tu, cố gắng hộ cho thầy. Mùa thu sắp đi qua rồi, mỗi năm chúng ta chỉ ôn có một kỳ, mà chúng ta phải, nếu mà có thì mới có giải thoát, mà nếu mà còn không chịu học, không chịu tu, không chịu thực tập, không chịu nạo những cái lầm mê trong tạp thức mình đi, thì chúng ta đáng thương lắm. Bởi vì cái giải thoát là cái quan hệ, hãy nhìn ở ngoài, thấy con trâu, con bò, con gà, con vịt, con chó, con mèo lo lắm. Những cái ấy nó ở ngay gót chân, những cái đường mê ấy nó hãy còn nằm ở trong tạm thức mình, tức là mình còn đang đi những cái con đường ấy. Phải làm thế nào mà cứu được mình để còn cứu vớt ông bà cha mẹ, bạn bè và thập phương chúng sanh như các con vẫn hứa với Phật hàng ngày. Như thế thầy giảng cái chữ hương giải thoát này, tóm lại một tiếng là các con tìm ở trong bộ tứ niệm xứ, học tu thực tập thật sự mà được kết quả thì đó gọi là hương. Còn các con có hương giải thoát. Còn thế nào gọi là hương giải thoát chi kiến bất tịnh là thuộc về cái hương giải thoát rồi, tức để tiêu những cái đợt tham sân si đi. Đó là trình độ của bộ tứ niệm xứ của mình. Còn bây giờ cao lên một tầng nữa là giải thoát chi kiến. Cái giải thoát, hương giải thoát ấy, là con đừng có đọa về bào thai, đừng làm con trâu con bò, đừng ở trong cái vòng luân hồi sanh tử nữa, thì đó là cái hương giải thoát. Hương giải thoát đây là thoát cho luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ tiến lên là giải thoát cái chi kiến. Chi nghĩa là biết, kiến là thấy. Biết và thấy. Mà bây giờ phải giải thoát cái chỗ biết, cái chỗ thấy sai của mình. Biết thấy sai làm sao? Chúng ta cái yên trí tôi nghĩ bụng rằng, cứ cho là mình nghĩ là nghĩ ở trong bụng, cái tâm nó đút nút ở trong bụng. Trong cái thân này, mình cho cái tâm của mình bây giờ nó đang ở trong cái thân này. Mình biết như thế và mình thấy như thế, bởi vì từ cái thân này mà tôi nói, từ cái thân này mà tôi nhìn, tôi nghe. Cho nên là yên trí cái tâm tính của mình đút nút ở trong cái thân này, chỗ biết và chỗ thấy của mình như vậy. Bây giờ giải thoát làm sao? Cái tánh biết nó thường trụ ở khắp mười phương đấy. Thế cho nên phải có cái khóa hô chuông đó. Thầy cái định thầy tìm các đệ tử môn đồ tu cái môn cái tông phái hô chuông mà thầy vừa có mình cô Diệu Âm, cô Đầu đi mà thầy. Phái đó là để tự chỉ có, bởi vì khi khóa hô chuông bắt đầu là Phật dạy mình phải tỉnh ra, cái câu đầu tiên. Thế cho nên rằng tỉnh ra, tỉnh cái gì? Biết là cái thân mình nó không đút nút ở trong cái thân, cái tâm mình ấy, nó không đút nút ở trong cái thân mình, mà cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó thường trụ ở khắp mười phương. Như ban nãy thầy vừa nói, cái thân này nó chỉ là cái hộp, vứt cái hộp này đi, vứt cái nghiệp báo này đi, thì mình sẽ thấy được cái chân tâm của mình nó không bị đóng khung ở trong cái thân này. Cho nên bây giờ phải giải thoát cái chi kiến, cái lầm mê đó. Đấy là để nhận ra cái thân mình nó, cái tâm thật của mình, cái chân tâm bản tánh thật của mình, nó thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì như thế gọi là giải thoát cái chi kiến. Đã có cái loại hương này, đã có chưa? Cho nên thầy cứ bảo đấy, muốn có cái hương giải thoát ấy, thì phải học cái bộ gì? Cái niệm xứ, để thoát cái luân hồi sanh tử, để thoát cái đọa lạc địa ngục ngạ quỷ bằng khánh. Cái nguy hiểm lắm, đây là việc cấp bách, chúng ta phải có ngay cái hương này. Bởi vì cái thân cơm gạo này chợt nó tan đi, nếu mình chưa có cái hương giải thoát này thì nguy hiểm lắm, đọa lạc làm con trâu, con bò, con gà, con vịt, con sâu, con kiến, không biết đến bao giờ mới lại có cái bộ tứ niệm xứ để mà học mà tỉnh cho ra. Cho nên chị em phải cẩn thận có ngay cái hương giải thoát này. Đây là cái việc cấp bách phải có ngay. Còn cái hương giải thoát chi kiến ấy, thì các con phải học ở trong bộ Lăng Nghiêm. Đấy, cho nên chùa chúng ta bởi vì học đạo Phật mà khả năng không có, không thể học rộng biết xa được, thì phải học những cái then chốt, mà nắm lấy cái then chốt. Cho nên bộ Lăng Nghiêm là để giải thoát chi kiến. Cho nên chúng ta nếu mà học ít nhưng mà học chịu khó, học cẩn thận, nghiên cứu những cái thì giờ hão hão huyền huyền, nói những chuyện cây ổi cây xoài, thì để tâm mà đọc vào cuốn sách của mình, học cuốn tứ niệm xứ để có cái hương giải thoát, mà học cái bộ Lăng Nghiêm để có cái hương giải thoát chi kiến.